Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Kính thưa quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Chúng tôi đang trình bày về những bí quyết để xây dựng một gia đình vững mạnh. Dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, có 5 bí quyết giúp chúng ta xây dựng một gia đình vững mạnh. Những bí quyết đó là: thứ nhất, không quá chú trọng đến vật chất, nhưng quan tâm đến nhu cầu tâm linh. Bí quyết thứ hai, tin Chúa, giữ mối quan hệ mật thiết với Chúa và làm theo lời Chúa dạy. Bí quyết thứ ba, sống với nhau trong tinh thần khiêm nhường. Bí quyết thứ tư để xây dựng một gia đình vững mạnh là dìu dắt cả gia đình trong đời sống đức tin. Và bí quyết thứ năm, dành thì giờ trò chuyện với nhau để tạo mối cảm thông. Trong các chương trình trước đây, chúng tôi đã trình bày 4 bí quyết đầu tiên, nên hôm nay xin bắt đầu trình bày bí quyết thứ 5. Đó là người trong gia đình cần dành thì giờ trò chuyện với nhau để tạo mối cảm thông. Có lẽ gần đây gia đình quý vị có xảy ra những chuyện không hay. Vợ chồng to tiếng với nhau và giận nhau, hoặc con cái cãi lời cha mẹ, khiến trong gia đình có lời qua tiếng lại. Người này nói với người kia những lời không nên nói. Vì thế, không khí trong gia đình trở nên nặng nề, khó thở. Thường thường chúng ta nghĩ rằng nguyên nhân của những xích mích trong gia đình là vì những vấn đề lớn như tiền bạc, bà con hai bên, vợ chồng tính tình không hợp nhau, lấn quyền nhau, hoặc là vì bệnh tật, nghiện ngập, vì đời sống có quá nhiều khó khăn, vân vân. Nhưng theo sự nghiên cứu của các nhà tâm lý học, thì nguyên nhân của hầu hết những bất hòa trong gia đình là chỉ vì người trong gia đình không hiểu nhau và không thông cảm với nhau. Hay nói một cách khác, người trong gia đình xung đột nhau hoặc gây buồn phiền cho nhau vì không thành thật nói ra những gì mình suy nghĩ và không thông cảm nhau. Nếu xét lại những lần vợ chồng giận nhau, hoặc giữa cha mẹ và con cái có những điều buồn lòng nhau, chúng ta phải nhận rằng tất cả đều đến từ lời nói. Lời nói sinh ra hiểu lầm, và từ hiểu lầm sinh ra xích mích. Vì thế, để tránh những hiểu lầm đáng tiếc, để người trong gia đình có thể hiểu nhau và thông cảm với nhau, chúng ta cần dành nhiều thời giờ để trò chuyện với nhau. Trò chuyện trong tinh thần yêu thương với thái độ cởi mở và tôn trọng lẫn nhau. Đa số chúng ta thường có thói quen nói chuyện với bạn, chứ ít khi nào nói chuyện với vợ hay chồng mình. Chúng ta có thể nói chuyện với bạn hàng 2-3 tiếng đồng hồ không chán. Nhưng với vợ hay với chồng mình thì hầu như không có gì để nói. Hoặc mỗi khi nói là đụng chạm vì bất đồng ý kiến. Cha mẹ và con cái lại càng ít trò chuyện với nhau hơn. Chính vì thế mà không hiểu nhau và khó có thể thông cảm nhau. Trong đời sống gia đình, có nhiều mối bất hòa chúng ta có thể tránh được nếu người trong gia đình chịu khó dành thời giờ đối thoại với nhau, trao đổi với nhau. Chúng ta cần trò chuyện, giải thích, phân tích hay tâm tình với nhau khi hiểu lầm gia tăng và nan đề trở thành to lớn, không giải quyết được. Đối thoại trong gia đình là điều cần thiết để xây dựng một gia đình vững mạnh. Có lẽ quý vị còn nhớ có những lần vợ chồng, cha mẹ với con cái hay anh chị em trong nhà phiền giận nhau. Rồi đến khi nguôi giận thì người này bảo người kia, chuyện chỉ có vậy mà sao không nói? Hoặc chúng ta nói, phải mà nói một tiếng thì đã đỡ biết bao nhiêu rồi. Thật vậy, biết bao nhiêu phiền muộn giận hờn xảy ra chỉ vì hiểu lầm nhau. Và hiểu lầm là vì không ai chịu nói ra, không ai lắng nghe, hoặc là người nói không biết cách nói, và người nghe không kiên nhẫn lắng nghe. Thưa quý vị, để tránh nan đề này, chúng ta cần bỏ bớt những bận rộn không cần thiết để có thì giờ trao đổi với nhau, đối thoại với nhau. Chữ đối thoại có thể hiểu theo nhiều nghĩa, nhưng trong trường hợp này chỉ có nghĩa là chia sẻ hay nói lên những điều ta suy nghĩ để người khác hiểu. Các ông cần bỏ bớt những thì giờ đọc báo, xem tivi, ngồi trong quán cà phê tán gẫu với bạn bè, vân vân, để có thì giờ trò chuyện với vợ con. Các bà cũng vậy, phải bỏ bớt đi những giờ đi mua sắm, những giờ nói điện thoại, xem video. Lắm khi cũng phải bỏ bớt thì giờ nấu nướng nữa, để có thể thảnh thơi tâm trí mà trò chuyện với chồng con. Đối thoại thường xuyên không những giúp chúng ta tránh được những hiểu lầm, nghi kỵ, mà còn giúp chúng ta gần nhau, hiểu nhau và yêu thương nhau hơn. Có lẽ một số quý vị nghĩ rằng vợ chồng thì đâu cần phải nói chuyện với nhau nhiều như vậy. Các cụ ngày xưa không quen biết và không yêu thương nhau từ trước, khi về sống với nhau cũng chẳng bao giờ tâm tình trò chuyện, thế mà vẫn có thể sống với nhau cho đến cuối cuộc đời. Vâng, đúng là các cụ ngày xưa và nhiều cặp vợ chồng ngày nay chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, mà cũng vẫn có thể sống trong êm ấm hòa thuận. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, đó chỉ là bề mặt. Bên trong, người ta che giấu biết bao nhiêu ẩn ức, bực bội. Có người sống bên cạnh vợ và chồng mình trọn đời, nhưng chỉ là một đời yên lặng chịu đựng, không hạnh phúc. Có than phiền chăng là chỉ than phiền với bạn bè hay những người thân thuộc khác trong gia đình. Kinh Thánh dạy, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng chỉ là một thịt mà thôi. Nếu chúng ta không thể đối thoại với nhau cách cởi mở, thành thật, làm sao có thể hiệp làm một được? Vấn đề đối thoại với người thân trong gia đình là điều chúng ta phải cố gắng nhiều mới có thể thực hiện được. Lý do là vì có nhiều trở ngại chúng ta phải vượt qua. Trở ngại đầu tiên là vì bận rộn với nhu cầu cơm áo, chúng ta không có thì giờ trò chuyện với nhau. Trở ngại thứ hai là vì nhà đông người, chúng ta khó có một nơi hay một thì giờ riêng tư, yên tĩnh để trò chuyện với nhau. Và trở ngại thứ ba cũng là trở ngại lớn hơn cả, là chúng ta không quen nói chuyện với nhau, không quen nói chuyện với người thân như với vợ, với chồng, với cha mẹ hay với con cái. Chúng ta quen che giấu những cảm xúc, cảm nghĩ của mình. Vì thấy nói ra cũng không ai nghe và không ích lợi gì, nên chúng ta không muốn nói và không thấy cần phải nói. Rồi cứ như thế, mỗi người một thế giới riêng, sống bên cạnh nhau nhưng chẳng bao giờ thật sự hiểu nhau. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể vượt qua được những trở ngại vừa nêu, chúng ta sẽ có những thì giờ tâm tình với nhau, sẽ hiểu nhau và yêu thương, gắn bó với nhau hơn. Và nhờ đó dù trong hoàn cảnh nào, không khí trong gia đình của chúng ta cũng sẽ vui vẻ, thoải mái. Có đôi vợ chồng tín đồ kia có hai người con. Gia đình sống trong nghèo nàn, đơn sơ, nhưng thật là hạnh phúc. Vì sống ở thôn quê bên cạnh ruộng vườn, nên hai vợ chồng có nhiều thì giờ ở gần bên nhau, trò chuyện với nhau. Từ khi mới lấy nhau, cho đến lúc đã cao tuổi, hai vợ chồng rất thích những giờ ngồi tâm tình với nhau. Người chung quanh cũng như con cháu trong gia đình đều khâm phục hai ông bà cụ. Lúc nào hai người cũng nhỏ nhẹ, ngọt ngào với nhau. Mỗi ngày họ đều dành thì giờ đọc kinh thánh và cầu nguyện với nhau. Buổi tối, sau giờ cơm, vợ chồng, con cái ngồi lại quanh bàn ăn, trò chuyện với nhau. Nhờ đối thoại với nhau thường xuyên, trong gia đình ít khi có sự hiểu lầm hoặc buồn giận nhau. Nhất là hai vợ chồng ông bà cụ lúc nào cũng vui vẻ, thuận thảo. Đời sống ông bà cụ này thật là gương sáng cho người chung quanh. Khi tuổi đã cao, mỗi lần ngồi lại trò chuyện, ông cụ thường nói với bà: "Bà có chuyện vui buồn gì muốn nói, hay tôi có làm điều gì cho bà buồn thì bà nói đi, để mai mốt tôi về với Chúa rồi bà không phải ân hận là đã không nói." Bà cụ cũng thường nhắc chồng muốn dặn dò điều gì hay muốn nói gì với bà thì nói bây giờ, để rồi mai kia không có dịp nói nữa. Vì đã tin nhận Chúa, hai người biết rằng khi từ giã đời tạm này mình sẽ về với Chúa, nên ông bà cụ không sợ chết, cũng không lo lắng gì. Ông cụ thường dặn bà cụ: "Nếu Chúa gọi tôi đi trước thì bà đừng có buồn nhé, mà nếu bà đi trước thì tôi cũng không buồn, vì mình đã nói với nhau hết tất cả những gì cần nói, không có gì phải nuối tiếc hay ân hận cả." Sau đó ít lâu, ông cụ về với Chúa. Bà cụ tiếp tục sống với con, tiếp tục đi nhóm họp thờ phượng Chúa. Dù nhiều lúc thấy cô đơn, nhưng bà cụ không có điều gì phải buồn phiền hay ân hận cả, nhất là trong cách đối xử với chồng con. Thưa quý vị, lời Chúa trong Kinh Thánh cho chúng ta nhiều nguyên tắc về cách sử dụng lời nói, mà nếu áp dụng, chúng ta sẽ thành công trong vấn đề đối thoại trong gia đình, đặc biệt là giữa vợ và chồng. Trong lá thư gửi cho các tín hữu bị tản lạc khắp nơi, sứ đồ Gia-cơ khuyên như sau: "Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó. Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận." Trích thư Gia-cơ chương 1 câu 19. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta hai nguyên tắc chính trong vấn đề đối thoại, đó là mau nghe và chậm nói. Trong tiết mục Sống Đạo Gia Đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về hai nguyên tắc này. Kính mời quý vị đón nghe. Nếu muốn nhận được những bài này, xin quý vị viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ điện thư: Nguồn Sống 2001, A Vòng, yahoo.com. Nguồn Sống 2001, A Vòng, yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Kính chào tạm biệt quý thính giả.